Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Vân Lan xin kính chào quý thính giả, trở lại với chương trình phát thanh Phật giáo Úc Châu Hương Từ Bi. Kính thưa quý vị, tuần này Hương Từ Bi xin đến với quý vị qua một chủ đề tương đối khá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, nhưng cũng có thể nói là quá thử thách đối với đa số chúng ta, đó chính là nhẫn nhục. Vâng, xin mời quý thính giả đến với chương trình tuần này qua câu hỏi: nhịn có phải là nhục không? Dạ vâng, thưa quý vị, trong tiếng Hán, chữ nhẫn là kiểu chữ hội ý, tức là ghép ý nghĩa của các chữ để tạo thành một chữ mới. Chữ nhẫn thuộc bộ tâm thì gồm chữ đao trên chữ tâm. Đao thì là hình tượng của bạo lực, của sự căng thẳng, của thử thách. Đương nhiên là cái điều gì mà chúng ta không muốn, phải không ạ? Quý vị thử tưởng tượng khi những điều khó chịu đó lại đè nén trên tâm của chúng ta, thì chúng ta cảm thấy sức nặng đè nén đó trong lòng mình. Và nhất là khi bị ai đó coi khinh, nói xấu, thì chúng ta thấy như thế nào ạ? Nếu mình không thể hiện thì chúng ta có thấy kiểu như là mình bị mất mặt không? Khi mà người khác coi mình là hèn, mình không đáng mặt quân tử, thì chúng ta nên có thái độ ra sao? Vâng, và không biết là quý vị đã xem phim Trở Về chưa ạ? Đó là một bộ phim của đạo diễn Việt Trinh, dựa trên nền tảng Phật giáo về nhân quả nghiệp báo. Phần 1 của bộ phim này xoay quanh câu chuyện về Bảo Ngọc, là một cô gái trẻ và lăn theo vết xe đổ của cha cô, đi vào con đường nghiện ngập ma túy của xã hội đen. Hương Từ Bi xin kính mời quý thính giả nghe một trích đoạn về một cậu bé là bạn trai của Bảo Ngọc cảm thấy buồn khổ vì bị bạn gái của mình cho rằng cậu là hèn nhát khi mà không dám sử dụng ma túy. Thấy con trai buồn khổ nên cha của cậu đã chạy bộ chung để có cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu và hóa giải khúc mắc về sự nhịn nhục của cậu con trai. Vâng, Hương Từ Bi xin kính mời quý thính giả cùng lắng nghe trích đoạn này.
Ê, sao bữa nay bà sung dữ vậy?
Ê, xuống đây. Tỷ tỷ á, có muốn tụi nó sung giống mình không?
Chị?
Thì tỷ tỷ phải cho tụi nó hít giống tỷ vậy đó, thì tụi nó mới sung được. Hiểu không?
Nè, mọi người, bữa nay tôi có một chuyện rất quan trọng muốn công bố với mọi người.
Chuyện gì vậy?
Biết đâu, mà chuyện gì vậy?
Biết nữa.
Đây là Nam, lớp trưởng, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi nhất lớp. Wow. Là ông xã của tôi đó. Ghê. Ông xã tôi đó cho đã coi.
Trời ơi. Wow.
Anh có thương em hết lòng không? Ông xã có yêu thương bà xã hết lòng không? Nói đi.
Có.
Thấy chưa? Kêu bà xã với ông xã mới chịu á. Ông xã có sẵn sàng chết vì bà xã không?
Có.
Ông xã có sẵn sàng nhảy vô lửa cùng bà xã không?
Có.
ông xã có dám chơi Joshu giống bà xã không? Mọi người thấy chưa? Đừng có tin mấy thằng hèn. Có ai dám chơi chung với Ngọc tỷ tỷ không? Có ai dám làm dân chơi thứ thiệt không sợ mưa rơi không?
Ủa, con đâu rồi anh?
Con đang ở nhà, nó đang nằm ngủ. Anh không đợi đánh thức con dậy.
Anh nè, anh có đang giấu giếm em chuyện gì không?
Mình à, anh xin lỗi. Anh từ xưởng về nhà tính chở con vô thăm em, nhưng vừa về nhà con đã sang nhà nhỏ Khuyên chơi rồi. Em à, em đừng có lo lắng quá nữa có được không? Anh đã nói với em rồi, anh sẽ thu xếp hết tất cả công việc ở dưới xưởng để về nhà lo cho con. Không sao đâu mà.
Mình phải cố gắng dạy dỗ con thôi anh à. Đúng là phải kiên trì. Chị Duyên nói đúng. Thời buổi bây giờ dạy một đứa trẻ còn khổ hơn dạy hàng trăm đứa trẻ thời tụi mình.
Chị khỏe rồi, anh có muốn đưa chị về nhà tối nay không?
Dạ.
Ông xã không dám chơi, sợ mưa rơi, thì hôn chân bà xã đi. Chứng tỏ tình yêu đi.
Đúng rồi, hôn đi.
Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi.
Để con có đáng mặt làm ông xã không? Nếu không hôn thì bà xã ly dị liền tức thì.
Con có bạn gái chưa? Chưa hả? Sao con trai ba kém vậy? Hồi bằng tuổi con, ba đã biết thương thầm nhớ trộm một cô đẹp nhất trường, học giỏi nhất trường luôn.
Sao nữa ba? Có thương lại ba không?
Thì ba phải xếp hàng dài với những chàng trai đẹp trai và mạnh mẽ của trường chứ sao.
Rồi sao nữa ba?
Thì ba phải chiến đấu, vượt qua rất nhiều sự trở ngại để mong chiếm lấy trái tim của nàng.
Rồi ba có thắng không ba?
Không, ba bị hạ đo dáng vì ba thiếu tự tin con à.
Là anh sao? Thiếu tự tin là như thế nào hả ba?
Thì ba cứ nghĩ mình không đẹp trai bằng thằng kia, gia đình thì không giàu có, không có xe hơi đưa đón nàng như thằng nọ. Ba tự ý rút lui.
Rồi sao nữa ba?
Thì sau đó mấy năm ba lấy mẹ con, tình cờ gặp lại cô ta, ba mới biết rằng là hồi đó cô ta đợi ba tỏ tình mà không thấy. Cuối cùng cô ta lấy một người không giàu có, mà cũng chẳng đẹp trai.
Ba ơi.
Gì con?
Giả sử con không biết hút thuốc giống tụi bạn con, mà con cũng không dám đánh lại tụi bạn hay ăn hiếp con, thì có phải con là một thằng hèn phải không ba?
Hồi nhỏ ông nội cũng hay kể cho ba nghe về một người bạn của ông nội với một giọng đầy kính nể và thán phục, là ông chưa bao giờ gặp ai mạnh mẽ và đàn ông như ông bạn đó cả.
Đàn ông mạnh mẽ là như thế nào hả ba? Còn cái ông bạn của ông nội á là sao ba?
Ông ta không bao giờ cãi lại vợ. Ông ta không bao giờ nổi giận, cho dù bị người khác chửi mắng hoặc bị nói oan. Ông ta lúc nào cũng chỉ mỉm cười.
Sao kỳ vậy ba? Bị chửi mà không chửi lại, mà bị đánh thì cũng không đánh lại, là hèn chứ.
Hồi nhỏ ba cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ ba mới hiểu, người đàn ông mạnh mẽ nhất phải là người thắng được mọi cảm xúc của chính mình đó con.
Ba ơi, con không có hiểu.
Người ta chửi mình, người mạnh họ không chửi lại, vì những lời chửi đó chẳng tác động gì tới mình. Người ta đánh mình, mình đánh lại. Người ta nổi giận, rút dao giết mình, mình chết thì người ta đi tù. Như vậy thì chính mình đã mắc bảy cơn giận, chẳng lợi ích gì. Mỉm cười bỏ đi, chấm dứt cơn giận của người khác, đó mới chính là người mạnh.
Ba, hôm qua bạn gái con bắt hút thuốc trước mặt tụi bạn con, nhưng con từ chối bỏ đi. Mấy bạn cười nhạo con, nói con là thằng hèn đó ba.
Đôi khi mình thèm muốn cái gì đó, nhưng mình tỉnh táo biết được đụng vào cái đó thì mình sẽ gặp nguy hiểm. Mình thắng được sự cám dỗ, đó mới chính là người mạnh. Giống như bạn con kêu con hút thuốc, con biết hút thuốc là có hại cho sức khỏe, con từ chối được, đó chính là con trai của ba có sức mạnh đó.
Con cảm ơn ba.
Dạ vâng, câu trả lời của người cha trong trích đoạn bộ phim Trở Về dường như đã hé mở một cánh cửa mới để giúp người con nhìn nhận sự việc một cách tích cực hơn và trí tuệ hơn, có phải không thưa quý vị? Vâng, trở lại với câu hỏi nhịn có phải là nhục không? Hương Từ Bi xin kính mời quý vị cùng tiếp tục mở rộng cánh cửa đó và cùng nhau bước tiếp trên con đường tu tập thiện tâm. Tiếp theo chương trình, Hương Từ Bi xin kính mời quý vị cùng nghe lời giảng của Thầy Thích Thiện Thuận rằng không phải nhịn là nhục mà nhịn chính là sức mạnh của tâm. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Mà quý vị biết nhẫn nhục, có thể nói đây là một triết lý sống. Nó đem tới giá trị bình an và nó có cái tầm dốc lớn trong lịch sử tư tưởng của con người. Không phải mình cam lòng, mình cúi đầu để mình chấp nhận cho tất cả mọi cái chuyện khổ đau hay là chướng duyên nó đè nén chúng ta, mà là chúng ta chấp nhận nó với một thái độ của người hiểu biết. Người hiểu biết họ không manh động, và không chủ trương tranh đấu, mà họ bình lặng để quán chiếu và tìm cách hóa giải. Đó là tinh thần nhẫn nhục của đạo Phật, chứ không phải là cam chịu rồi chấp nhận khổ đau. Hoàn toàn không có vấn đề đó, thưa quý vị. Mà ở đây đạo Phật chấp nhận sự thật đang khó khăn diễn ra ở trước mắt của mình, và mình tìm cách để mình hóa giải nó với một trạng thái tĩnh lặng và hiểu biết rõ ràng. Đó gọi là nhẫn nhục của Phật giáo, để tìm ra một giải pháp tối ưu nhất làm cho mình và người hiện diện, cũng như đối tượng mà đang làm khổ chúng ta, hoàn cảnh đang làm khổ chúng ta, tất cả những điều đó được sống chung hòa bình, an lạc. Đó là tinh thần nhẫn nhục. Xin thưa với lại quý vị, cái điều thứ 6 trong chương thứ 12, Đức Phật nói nhịn sắc, nhịn dục là khó. Tức là đối với lại sắc, đối với lại dục mà chúng ta nhẫn nhịn là một điều khó vô cùng. Sắc là những gì mà chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể cảm nhận, cái đó gọi là sắc hết. Thấy thí dụ như căn nhà, chiếc xe, người đẹp, tiền bạc, những thứ cảm nhận như là quyền lực, rồi những cảm xúc, những lời nói ngọt ngào, tất cả những thứ đó đều gọi là sắc dục. Cho nên ở đây Đức Phật dạy không đắm nhiễm vào năm dục, không đắm nhiễm vào các sắc pháp, thì tất cả chúng ta đều có thể tăng trưởng được hạnh giải thoát. Khi được hỏi về sức mạnh vĩ đại nhất, Đức Phật sẵn sàng nói như thế này: nhẫn nhục là sức mạnh vĩ đại, vì không còn mang theo trong tâm thể những dục lậu và cấu quế của ác pháp, nhờ đó thân tâm thường an lạc. Thầy xin phép đọc cho quý vị nghe cái chánh văn cái chương thứ 15. Có một sa môn hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái gì là mạnh nhất, cái gì là sáng nhất? Đức Phật đáp: nhẫn nhục là mạnh nhất, vì chẳng mang ác tâm, lại được thêm sự an ổn khỏe mạnh. Kẻ nhẫn nhục không ác, tất được người đời tôn kính. Cấu bẩn trong tâm được diệt trừ, sạch hết, không còn những dơ bẩn, đó là sáng nhất. Từ khi chưa có trời đất cho đến ngày nay, bao nhiêu sự vật trong mười phương không có gì là chẳng thấy, không có gì là chẳng biết, không có gì là chẳng nghe, được nhất thiết trí gọi là sáng nhất. Thì trong cái chương thứ 15 này nó chia ra làm hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là cái gì mạnh nhất, nội dung thứ hai là cái gì sáng nhất. Thì Đức Phật trả lời thẳng thắn: nhẫn nhục đó là mạnh nhất, và tâm của chúng ta lìa tất cả những cấu quế phiền não là sáng nhất. Thì ở chương này chúng ta thấy đức nhẫn nhục là mạnh nhất. Mạnh ở đây có thể diệt trừ tất cả những cấu nhiễm, những dơ bẩn ở trong cái cuộc đời và những lôi kéo của dục lạc. Cho nên nó có một sức mạnh rất là lớn. Tức là mình phải để cho mình đừng có đắm nhiễm vào những cái sắc, những cái âm thanh, sắc tướng, những thứ mà chúng ta cảm nhận được, chúng ta thấy được bên ngoài. Ngay cả những cái mình không thích mà mình kẹt vô đó cũng thuộc về ái dục. Cho nên chúng ta phải không bị đắm nhiễm. Bây giờ thầy không thích mấy người ăn trầu, bây giờ thầy gặp mấy người ăn trầu sao mình cũng bực bội. Tốt nhất thôi khỏi có cái chuyện thích với không thích đi. Vậy là nó khỏe nhất, nó không có chướng ngại mình. Nó chứ tự mình cứ làm cho mình chướng ngại mình hoài nó mệt ghê lắm. Mình tập nhẫn nhục là như vậy đó quý vị. Nó còn bị xuyên tạc với nhau là nhịn là phải nhục. Không biết ở đâu ai giải thích cái chữ nhẫn nhục là nhịn là phải nhục vậy, không biết nữa. Làm gì mà nhịn mà phải nhục? Không có gì nhịn là nhục hết đó quý vị. Sức mạnh của sự nhẫn nhục đây gọi là thiện lực, tức là sức mạnh thánh thiện. Nó không xen lẫn một mãi may ác pháp nào trong đó, cho nên nó có một sức mạnh hoàn thiện, có thể giúp chúng ta bứt phá ra được trục quay của ác nghiệp, thưa quý vị. Cho nên chúng ta học ở đây, chúng ta học cái đức nhẫn nhục là chúng ta nhẫn nại, chứ chúng ta không có chịu nhục gì ở chỗ này hết đấy quý vị. Người ta có thể ép bức mình, người ta tạt cho mình một cái ca nước vào mặt mình trước mặt mọi người, mình cũng mất mặt, mình cũng quê. Nhưng xin thưa với lại quý vị, người mà có học không bao giờ người ta tạt nước vào mặt mình trước mặt người khác. Hành động đó là hành động của những kẻ thất học, những kẻ lố bịch. Cho nên khi họ tạt nước vào mặt mình, tự họ đã sỉ nhục lấy họ rồi. Mình cũng không cần phải săn tả là mày làm gì, mày làm gì, mày làm gì. Đó. Cho nên không cần phải làm gì. Chúng ta nhận ra được một cái điều rằng cái người đó cư xử lố bịch, kém văn hóa, tự họ đã đào hố chôn họ rồi. Đó là cái cách suy nghĩ của người có trí. Và chúng ta có gì đâu, hãy ướt mặt thì lấy đồ lau mặt, vậy thôi.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, tuy biết rằng nhịn là sức mạnh của tâm như thầy giảng, thế nhưng sức mạnh đó không tự nhiên mà có, cũng giống như là sức mạnh cơ bắp không tự nhiên mà có, mà phải do sự luyện tập bền bỉ hàng ngày. Thì cũng như vậy, sức mạnh và chất lượng của tâm cũng thế, phải do sự luyện tập trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì câu hỏi đặt ra có lẽ là chúng ta nên luyện tính nhẫn nhục như thế nào ngay trong các tình huống cư xử hàng ngày đây? Dạ vâng, Hương Từ Bi chúng con xin cung kính tri ân thầy. Tiếp tục chương trình, quý vị hãy cùng Hương Từ Bi trở lại với bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào thế giới thiền, thế giới ngay trong tâm mình, để nghe giảng và thực hành chuyển hóa nội tâm, thực hành nhẫn nhục. Vâng, xin quý vị, chúng ta hãy cùng nhau tạm gác mọi lo toan cuộc sống bên ngoài, cùng nhau nghe những lời giảng ý nghĩa của thầy Thích Thiện Thuận trong hương vị thiền. Vâng, xin kính mời quý vị.
Và ở trong chương thứ 12 mà điều khó thứ 6 nãy giờ thầy trình bày về cái đức nhẫn nhục đó, chúng ta có thể tạm hiểu theo tinh thần của thiền tông là đối cảnh vô tâm. Tức là chúng ta không khởi lên tâm tham ái, không khởi tâm dục lạc, đấm nhiễm, hơn thua, chiếm hữu, chấp trước khi gặp những cảnh thích và không thích, khi nghe những lời vừa hoặc là không vừa lòng, khi chứng kiến và tiếp xúc đối với lại những người thích và không thích. Tâm của chúng ta bình lặng không dao động, như vậy được gọi là đức nhẫn nhục. Hay nói theo tinh thần của Duy Thức Tông, tức là đối diện với các trần cảnh thì tâm của chúng ta không khởi lên những loạn tưởng chấp trước phân biệt, thì đó gọi là nhẫn nhục. Ở đây quý vị đừng hiểu lầm là vô tâm hay vô cảm. Biết hết, thấy hết, cảm nhận được hết, nhưng không để cho nó chi phối mình theo chiều hướng thiện hoặc ác. Thí dụ như thấy không vừa ý, phản ứng mạnh, cái đó có khi bị tâm sân dẫn đầu thì nó thuộc về ác hành, ác pháp. Đối với những cái thích, chúng ta có xu hướng níu kéo, nắm nó, giữ nó khéo một chút, chúng ta nuôi cái nguyện đó, ước vọng đó ở trong lòng, và bằng mọi cách để đạt được nó trong tương lai, thì đó gọi là ác pháp, ác hành. Cho nên đối với trần cảnh, nhất định chúng ta biết rõ nó, thấy rõ nó, và không để cho nó chi phối mình, đó gọi là nhẫn nhục. Đây là một trạng thái mà tâm của chúng ta hoàn toàn bình lặng khi tiếp xúc với lại sắc thinh hương vị xúc pháp. Tức là khi mắt tiếp xúc với lại các cảnh vật, thấy các cảnh vật, tai nghe âm thanh, lỗ mũi chúng ta ngửi mùi hương, lưỡi chúng ta nếm các vị của thức ăn, thân chúng ta tiếp xúc với các xúc giác, thì chúng ta không khởi lên những cái ý tham đắm chấp trước nó. Đây gọi là nhẫn nhục. Quý vị thấy đạo ở đâu? Đạo ngay chăng cái chỗ vô tâm này. Xin lỗi, thầy nhắc lại quý vị, vô tâm đây tức là tâm không chấp trước. khi đối diện trần cảnh chứ không phải là vô cảm. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tức là có một thiền sinh tới hỏi vị thiền sư nọ, cái gì là thiền? Thì vị thiền sư trả lời: trong nhà có của báo, hãy thôi tìm kiếm, đối cảnh không khởi tâm đắm nhiễm, thì hỏi chi thiền. Tức là thiền là đạt tới trình độ đối cảnh vô tâm, tức là không khởi tâm đắm nhiễm đối với tất cả các trần cảnh ở phía bên ngoài. Thưa quý vị, dù Nam Tông hay Bắc Tông, dù truyền thống nào của Phật giáo đi chăng nữa, thì tất cả đều có chung một tôn chỉ tu tập rằng nhẫn nhục là một cơ năng vô hiệu hóa mọi sự đắm nhiễm của con người đối với lại các trần cảnh ở bên ngoài.
Dạ vâng, Hương Từ Bi chúng con xin lần nữa cung kính đảnh lễ và tri ân Hòa Thượng Đại Đức Thích Thiện Thuận. Vâng, thưa quý vị, trở lại với chủ đề, nhịn không phải là nhục, mà nhẫn nhịn chính là sức mạnh của tâm, là một trong các ba la mật, tức là parami. Hương Từ Bi mong rằng qua chủ đề này, quý vị sẽ tìm được đôi điều bổ ích cho riêng mình. Hương Từ Bi kính chúc quý vị luôn tinh tấn và nhẫn nhịn với chính mình, với sự tu tập của chính mình. Kiếp này mà đạt đạo quả thì tốt quá, mà không thì kiếp sau thành đạo quả cũng được, phải không ạ? Sau cùng, bài hát Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo qua giọng ca của Trần Thu Hà và Trần Hiếu sẽ khép lại chương trình tuần này. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau.
Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh, bình yên để nắng soi môi thơm, bình yên ta mừng mừng em đã hết đau thương về đây. Bình yên một thoáng cho tim em, bình yên ta vào đêm, bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao, bình yên để sóng nâng niu bờ, bình yên không ngờ lòng ta sẽ sẽ câu kinh bình yên.
Bình yên để gió đưa em về, bình yên ta chờ nghe, chờ nghe tình vỗ lên tim mình, chờ nghe tình lung linh, bình yên để nắng soi môi thơ, bình yên ta mừng mừng em đã hết đau thương về đây ấm cung, mừng em đã biết xót thương tình yêu. Nhớ từ bao la ta xa đời một kiếp nữa, nhớ từ trong nhau lớn lên khô lên cùng nhau. Thăng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chia lìa. Bình yên một thoáng cho tim em,
bình yên ta vào đêm,
bình yên để đóa hoa ra chào,
bình yên để trăng cao,
bình yên để sóng nâng niu bờ,
bình yên không ngờ.
Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cung,
mừng em đã biết xót thương tình yêu.
Mừng em